Nhật ký Chư-ta số 345. Satan dụ dỗ nhà Chư-ta như thế nào? Đức ông Stephen Rossetti, nhà Chư-ta của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 345, How Satan Snares Exorcists, nghĩa là Nhật ký Chư-ta số 345, Satan dụ dỗ nhà Chư-ta như thế nào? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Những nhà trừ tà là mục tiêu chính của Satan. Những nhà trừ tà mới vào nghề lo lắng hỏi tôi, những nhà trừ tà có bị Satan tấn công không? Câu trả lời của tôi, bạn không thể chọc vào mắt Satan mỗi ngày và nghĩ rằng hắn sẽ không để ý. Tôi nhanh chóng tiếp lời với sự hiểu biết quan trọng nhất. Nhưng Chúa Giê-xu và mẹ xinh đẹp của người, các thánh và thiên thần bảo vệ chúng ta. Tuy nhiên với tư cách là mục tiêu chính, Satan sẽ sử dụng mọi thủ đoạn của mình để phá hoại các chức thánh và ơn gọi của chúng ta. Nhìn lại kinh nghiệm trong quá khứ ở đất nước này và ở nước ngoài, có vẻ như có hai chiến thuật phổ biến mà Satan sử dụng để chống lại những nhà trừ tà. Đầu tiên là điều hiển nhiên. Nhà trừ tà là nam giới, là các linh mục độc thân. Người bị quỷ ám có thể trẻ hoặc già, nam hoặc nữ, nhưng thường là phụ nữ trẻ. Hơn nữa, nhà trừ tà có thể làm việc chặt chẽ trong một thời gian dài với người bị quỷ ám. Điều này có thể dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc, đặc biệt là dễ bị vượt qua ranh giới. Để bảo đảm an toàn cho tất cả các bên, trung tâm của chúng tôi áp đặt các ranh giới nghiêm ngặt. Các nhà trừ tà của chúng tôi không bao giờ gặp riêng người quỷ ám. Thay vào đó, những người giáo dân xuất sắc, được đào tạo của chúng tôi, thường là phụ nữ, sẽ đồng hành về mặt tinh thần với người bị quỷ ám trong suốt quá trình giải thoát, đôi khi kéo dài và khó khăn. Nhà trừ tà sẽ dẫn đầu nỗ lực chung và tiến hành các buổi trừ tà. Chiến thuật phổ biến thứ hai mà Satan sử dụng chống lại những nhà trừ tà không phải lúc nào cũng dễ thấy và là một cái bẫy đặc biệt đối với họ. Đó là tội lỗi đầu tiên và đặc sản của chính Satan, là tội kiêu ngạo về mặt tâm linh. Satan tự coi mình ngang hàng với Chúa. Hắn cai trị cư dân địa ngục bằng sự kiêu ngạo ích kỷ. Những người trong địa ngục là nô lệ cho sự sai khiến của hắn và hắn nghĩ mình cao hơn tất cả. Toàn bộ sự tồn tại của Satan đều tràn ngập sự kiêu căng về mặt tâm linh. Nói cách khác, Satan sẽ cố gắng khiêu khích nhà trừ tà vào một cuộc chiến một chọi một. Cám dỗ nhà trừ tà nghĩ rằng mình quá mạnh mẽ đến mức ngài một mình có thể đánh bại Satan. Hoặc Satan sẽ nịnh nọt nhà trừ tà. Ông là một thánh Pio năm dấu thánh khác. Hoặc ông quá mạnh mẽ đến nỗi dễ dàng đuổi chúng tôi ra. Hoặc ông có sức mạnh đặc biệt. Chỉ mới gần đây, từ miệng của một người bị ảnh hưởng biểu hiện ra những lời này. Vị linh mục này có những đặc sủng ngoại thường. Nếu ma quỷ nói điều đó, chắc chắn đó là một sự cám dỗ đối với vị linh mục và là nguồn gốc gây chia rẽ giữa các thành viên trong nhóm. Trong một cuộc chiến một chọi một, ngay cả với con quỷ nhỏ nhất, nhà trừ tà một mình nhanh chóng bị chế ngự. Nếu ngài nghĩ mình là một điều gì đó đặc biệt, thì đó là lòng kiêu hãnh về mặt tâm linh. Nếu ngài nghĩ mình có những ân sủng tâm linh ngoại thường, thì rất có thể ngài đang bị ảo tưởng. Nếu ngài đi chệch khỏi thần học công giáo đã được thiết lập và các hoạt động trừ tà để tham gia vào đường lối có năng khiếu tâm linh của riêng mình, thì rất có thể ngài đang bị lừa dối. Nhà trừ tà cần phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản của chức vụ này. Thứ nhất, tuân thủ mọi giáo lý công giáo và thực hành trừ tà tiêu chuẩn của công giáo. Thứ hai, nhận ra rằng khả năng trừ quỷ đến từ thẩm quyền mà Chúa Kitô ban cho hội thánh, chứ không phải từ bất kỳ quyền năng cá nhân đặc biệt nào. Thứ ba, biết rằng nhà trừ tà tự bản thân là bất lực, thay vào đó, ai biết ẩn mình sau Chúa Giê-xu mới là nhà trừ tà thực sự. Thứ tư, hãy cẩn thận với bất kỳ ân sủng ngoại thường hoặc sự mặc khải huyền bí nào. Nhìn chung, nhà trừ tà phải là một linh mục khiêm nhường, giản dị, tuân theo giáo lý và truyền thống của giáo hội. Nghi lễ trừ tà và việc thực hành nghi lễ này là thành quả của 2.000 năm kinh nghiệm. Chúng ta tin tưởng vào nghi lễ này vì chúng ta tin tưởng vào giáo hội mà Chúa Giê-xu đã thành lập và rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho giáo hội.